Xin chào các thính giả của Marketing Live Podcast. Ngày hôm nay sẽ là một số podcast khá là đặc biệt. Nó không phải đặc biệt bởi vì là mình thu ở ngoài cái phần thu quen thuộc của mình. Thực ra thì chắc chắn là nếu như các bạn nghe Marketing Live Podcast thường xuyên, các bạn sẽ biết rằng là mình cũng đã làm nhiều số podcast on the road, tức là làm ở trên những cái hành trình đi chơi, đi công tác của mình. Và thế nên là bên cạnh cái việc rằng là hôm nay là một số podcast on the road, thì nó còn đặc biệt một lần nữa, đó là thực ra cách đây khoảng 24 giờ thì mình không hề có ý định làm cái số podcast này. Nó hoàn toàn nằm ngoài cái kế hoạch sản xuất của mình. Bởi vì là mình đang thu cái số podcast ngày hôm nay ở trong cái lịch trình family trip của gia đình mình. Và mình hiện tại đang ở Quy Nhơn. Và vì nó là một chuyến family trip, là một chuyến đi thuần nghỉ dưỡng, nên là thực sự là Ready không hề mang theo bất kỳ một thiết bị nào nhằm hỗ trợ cho cái sản xuất podcast cả. Thế nên là bạn sẽ cảm thấy nó không có giống như bình thường, nó không có theo một cái template, một cái mẫu chuẩn của Marketing Lab Podcast trước giờ, đó là có intro đúng không? Thì ngày hôm nay không có, là bởi vì là mình không có những cái file đó ở đây. Và thế nên là mình sẽ edit cái podcast này theo một cái cách nó rất là gọi là có gì dùng đấy thôi. Thì cái số podcast ngày hôm nay thì nếu như các bạn đã xem tiêu đề rồi, các bạn cũng biết đó là một cái món quà dành tặng cho các bé tân sinh viên 2K6 chuẩn bị nhập học đại học cao đẳng vào năm 2023 này. Và ngày hôm nay thì Ready sẽ chia sẻ với các bạn 3 điều mà các bạn nên biết để coi nó như một cái hành trang để bước vào cái cuộc sống của một sinh viên đại học cao đẳng. Điều đầu tiên á, mà các bạn nên nhớ trước khi mà các bạn nhập học đại học cao đẳng vào năm nay, đó là cuộc sống của các bạn sẽ không bao giờ trở lại như trước. Ngoại trừ những bạn mà học ở ngay cái thành phố mà các bạn đã sinh sống từ nhỏ tới lớn, ví dụ như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, hay là bạn học đại học ở một cái trường mà gần nhà. Những cái thành phố lớn bây giờ thì gần như là mỗi thành phố lớn sẽ có 2 đến 3 trường cao đẳng đại học rồi. Và nếu như bạn quyết định rằng là bạn không có đi chọn học xa nhà, thì có thể là cuộc sống của bạn nó sẽ không thay đổi quá nhiều, nhưng nó vẫn sẽ có những cái sự thay đổi. Và đa số các bạn sinh viên nó sẽ bước sang một cái giống như là một cái phần 2 của cuộc đời, và những cái bạn sẽ đối diện với những cái thách thức cũng như những cái cơ hội mà có thể bạn chưa bao giờ biết. Đầu tiên đó là bạn sẽ bắt đầu luyện tập để đạt được sự tự do mà bản thân bạn hàng ngày, hàng giờ vẫn khao khát. Tại sao Ready lại nói rằng nó là luyện tập? Bởi vì bạn vẫn chưa thể tự lo cho bản thân 100%. Bạn vẫn phụ thuộc vào các nguồn trợ cấp từ gia đình về việc ăn, việc học. Thì chắc chắn bạn chưa thể tự do được 100% đâu. Có thể rằng ngày hôm nay bạn có thể đi chơi đến 12 giờ, 1 giờ đêm bạn mới về. Bạn có thể là quen người này người kia dẫn về nhà bạn mà không cần phải xin phép ai. Đúng, đó cũng là một cái sự tự do nho nhỏ nào đấy. Nhưng mà như Ready nói từ đầu của cái chuyên mục này, đó là bạn vẫn đang luyện tập cho cái điều đấy thôi. Bởi vì bạn chưa có tự lo được 100%. Bạn biết sao không? Tự lập là một cái hành trình. Bạn phải tự lo từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ những điều lớn lao nhất. Bạn sẽ phải tự lo từ cái quần lót này, từ cái chổi này, cái bếp, cái bát, cái chén ăn cơm, cho đến những thứ lớn lao hơn, ví dụ như là cái xe, cái phòng trọ, lớn hơn nữa là cái công việc, lớn hơn nữa là một cái việc học thêm để giao lưu phát triển những cái mối quan hệ. Thì tất cả những điều đấy bạn phải tự lo hết 100% nếu như bạn muốn đạt được đến thực sự là một cuộc sống tự do, là một cuộc sống mà không ai có thể kiểm soát được mình cả. Thì bạn sẽ phải tự lo từ những cái nhỏ nhặt nhất. Đấy cũng là cái điều mà Ready đã nói với các bạn rất là nhiều trong cái suốt cái series Marketing Live Podcast, hay là trong những cái short form video mà mình sản xuất. Đó là tự do thì phải tự lo. Tự lo ở đây nó không còn chỉ là tự chạy xe đi học, tự úp cái gói mì tôm khi mà nhà không có ai nấu, tự giác học ôn thi. Mà thực ra thì chúng ta cũng biết với nhau, đó là nếu như mà các bạn vẫn ở cùng cha mẹ thì cha mẹ vẫn sẽ giúp các bạn, nhắc các bạn những cái điều như vậy. Thế nên là cái sự tự lo mà sự tự lo hay là tự lập mà các bạn hằng nghĩ ấy, thì thực ra nó vẫn chỉ là một cái phân nửa của cái sự tự lập thôi. Đến bây giờ khi mà các bạn bước vào cuộc sống của một sinh viên đại học cao đẳng đi học trọ xa nhà đó, thì bạn mới thực sự bắt đầu phải tự lo từ những cái nhỏ nhất đến những cái lớn nhất. Bạn cũng sẽ phải trải nghiệm cái cảm giác đó là không học mà thi ra được kết quả không tốt đó, bạn sẽ phải thi lại, học lại, đóng thêm tiền. Bạn sẽ phải trải nghiệm cái cảm giác là nếu mà không nấu ăn thì sẽ bị đói, nếu mà ăn cơm quán hàng ngày thì có thể bạn sẽ hết tiền. Tất cả những cái điều đấy bạn sẽ phải đối diện và vượt qua, tìm cách vượt qua nó. Mà chúng ta sẽ không có một cái mẫu số chung là cho tất cả cuộc sống cả. Cái thử thách trong cái quãng đời sinh viên của mỗi người nó sẽ có những điểm tương đồng, nhưng cách giải quyết thì sẽ khác nhau. Tại sao mình lại nói rằng cuộc sống các bạn sẽ không trở lại như trước nếu như chỉ là cái việc bạn đi học trọ xa nhà thôi? Thì bạn có thể nghĩ rằng là bạn không học tốt, bạn cảm thấy rằng là cái ngành học nó không có đúng với những cái gì bạn yêu thích, thì bạn có thể bạn sẽ nghĩ rằng bạn có một cái lưới an toàn, đó là bạn có thể trở về nhà. Thì bạn có thể trở về nhà thì sẽ có hai trường hợp. Nếu như mà gia đình bạn là một gia đình mà ba mẹ cũng hay nói bạn rằng là à ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà con nhé, có ba mẹ chờ, thì nó cũng là một cách. Nhưng cũng sẽ có những gia đình mà bạn sẽ không thực sự được chào đón nếu như mà bạn là một đứa bỏ học đại học và trở về. Thực ra cho dù là trong trường hợp nào ấy, thì bạn cũng cần phải nghĩ already một điều, đó là khi mà các bạn quyết định rằng các bạn bỏ học để các bạn quay về quê, quay về nhà, lại chịu sự đùm bọc, sự che chở của ba mẹ, sống trong đôi cánh của ba mẹ, thì thứ nhất, bạn sẽ mất mặt và xấu hổ với những người xung quanh. Thứ hai, bạn sẽ xấu hổ với chính bản thân mình. Nói đến đây thì các bạn có thể nghĩ rằng là à, tôi không cần quan tâm đến việc người khác nghĩ như thế nào về cuộc sống tôi. Ok, fine. Nhưng chắc chắn một điều, bạn sẽ cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Và khi mà bạn còn cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình, bạn có thể đưa ra một cái lựa chọn, đó là bạn quyết định bạn không về, bạn chỉ bỏ học thôi. Bạn vẫn nói với gia đình rằng là con vẫn đang đi học bình thường, đúng không? Gia đình nếu như mà gia đình không quá quan tâm, không quá gọi là kìm cặp, gọi là yêu cầu các bạn phải update cho ba mẹ tình hình học tập của các bạn hàng tháng, thì bạn có thể mỗi tháng bạn gọi về gia đình với một cái tâm trạng tươi vui, bạn báo rằng là vừa học của con vẫn đang rất là ổn, thì ba mẹ cũng sẽ không nghĩ gì cả. Thế là bạn sẽ ở lại thành phố. Nếu như mà người nào mà thực sự mà có ý chí và có bản lĩnh á, thì không đi học nữa thì cũng chẳng sao hết, đúng không? Không học đại học thì cũng không thành vấn đề. Bạn có thể tìm một công việc nào đấy, bạn đi học, học nghề cũng được. Nhưng sẽ có nhiều trường hợp các bạn ở lại thành phố, các bạn ăn chơi lêu lỏng và các bạn sẽ sa đà vào những cái cám dỗ. Và chắc chắn điều đấy là một điều mà ba mẹ bạn không muốn. Và Reddy tin rằng là nếu như bạn đang là người nghe cái podcast này, bạn là một người thính giả của Marketing Live Podcast, Reddy cũng tin rằng các bạn không muốn cái điều đấy. Vì nếu như bạn thực sự là một đứa trẻ ăn chơi lêu lỏng á, Reddy tin rằng bạn cũng sẽ không dành thời gian để mà ngồi nghe podcast của Reddy hay là của In Your Side Team, đúng không? Chúng ta cũng clear với nhau thế. Đấy cũng là một trong những lý do mà Reddy làm podcast. Bởi vì Reddy tin rằng là podcast là một cái hình thức nội dung, nó hướng được đến một cái tệp thính giả mà nó chất lượng trong cuộc sống. Vậy nên á, nếu như bạn đã quyết định đi học đại học, thì cho dù cuộc đời có ném vào bạn bất cứ một điều gì, hoặc cho dù bạn có quyết định tự học tiếp hay bỏ học hay là đi học cái khác, thì bạn vẫn phải quyết định rằng bạn phải trở thành một người thật là bản lĩnh. Vì cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ trở lại như trước. Bạn sẽ không bao giờ có thể trở lại thành một đứa con bé bỏng của cha mẹ như trước. Vì bạn đã một lần bạn muốn rũ cánh để bạn bắt đầu cái hành trình trở thành người tự do, trở thành người trưởng thành, thì bạn cũng phải chịu trách nhiệm với nó. Cái việc hành trình tự lập, tự lo, tự do của bạn ấy, nó cũng sẽ bắt đầu từ những cái việc như vậy thôi. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm với bất cứ điều gì diễn ra trong cuộc sống của bạn, cho dù đấy là điều mà bạn chủ động tạo ra hay đó là một điều bạn bị động, bị ảnh hưởng, thì bạn cũng sẽ cần chịu trách nhiệm với nó và phải thực sự bản lĩnh để vượt qua cái điều đấy và đạt được cho mình một cái kết quả tốt nhất mà bạn có thể tạo ra. Điều thứ hai mà Ready mong rằng là các bạn tân sinh viên 2K6, các bạn hãy nhớ trước khi mà các bạn bước chân vào quãng đời của một sinh viên đi học đại học cao đẳng, đó là quãng đời đại học cao đẳng của bạn đừng nên bó hẹp lại ở giảng đường. Dĩ nhiên, nhiệm vụ chính của các bạn trong giai đoạn này nó vẫn là học, nhưng học không nhất thiết phải chỉ là học ở trường, học từ câu lạc bộ, học ở trên giảng đường, đúng không? Bạn có một cuộc sống rất rộng và dài để bạn trải nghiệm và bạn học hỏi từ nó. Bản thân Ready cũng đã có những cái số podcast mà Ready chia sẻ về ví dụ như là hành trang cho tay ngang này, không học marketing có làm được marketing không này, và rất là nhiều những cái số khác mà Ready không thể nhớ hết tên của chúng được. Đại loại Ready chia sẻ về việc rằng là những cái gì mà các bạn bỏ vào cái CV hay là cái portfolio của các bạn ấy, nó sẽ sau 4 năm học đại học, nó không nên chỉ dừng lại ở việc rằng là bạn đã tốt nghiệp trường nào, chuyên ngành nào, niên khóa bao nhiêu, bằng tốt hay là bằng giỏi hay là bằng khá. Cái CV hay cái portfolio của bạn ấy, nó nên và nó xứng đáng có được nhiều thông tin hơn như thế. Nó có thể chia sẻ về thành tích thi đua, thành tích trong những cuộc thi, kinh nghiệm các bạn làm việc, và những cái thử trải nghiệm khác trong cuộc sống của các bạn. Trải nghiệm đây nhá, nó có thể là việc rằng là sau 12 năm, nếu ví dụ bạn may mắn bạn sống ở trong một gia đình mà điều kiện vật chất không tệ, thì chắc chắn là sau 12 năm nếu như bạn là một người mà được dạy dỗ về việc tiết kiệm từ nhỏ ấy, bạn có thể để dành dụm được một khoản tiền tiết kiệm cũng tương đối, và có thể lên đại học bạn bắt đầu học hành kinh doanh. Thậm chí bạn có thể mua cho mình những cái khóa học để cải thiện thêm những cái soft skill của bản thân. Thì đấy cũng sẽ có thể trở thành là một cái cột mốc trong cuộc sống của các bạn. Các bạn nên nhớ đó là cái CV của các bạn ấy, nó là cái nơi để các bạn trình bày cho nhà tuyển dụng hiểu và biết được những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, hay nói chính xác hơn đó là những cái vốn sống của bạn. Vốn sống nó sẽ bao gồm kinh nghiệm làm việc, trải nghiệm cuộc sống và những cái kiến thức mà các bạn có được từ việc học. Những kiến thức đấy có thể là chưa phải được thực hành một cách nhuần nhuyễn đâu, nhưng nó cũng là cái kiến thức ở trong đầu bạn và bạn có hiểu biết về nó, bạn có một cái nhận thức về nó. Thì đấy cũng là một trong những cái vốn sống đáng quý để các bạn trình bày vào trong cái CV hay cái portfolio của các bạn. Thì nếu như bạn chỉ bó hẹp cái cuộc sống của bạn ở trong giảng đường thôi ấy, thì vốn sống của bạn nó sẽ bị hạn chế, đúng không? Kinh nghiệm làm việc của các bạn nó cũng có thể sẽ bị hạn chế. Kiến thức của các bạn cũng có thể nhiều, nhưng mà kiến thức đấy nó là kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ mà các bạn đang theo học thôi. Bạn sẽ không có kiến thức về những cái yếu tố xung quanh nó. Ví dụ nhé, Ready sẽ chia sẻ với các bạn một cái điều này các bạn dễ hiểu hơn. Ví dụ các bạn đi học ngành nhà hàng khách sạn, quản trị du lịch hoặc là quản trị nhà hàng khách sạn ở trong các trường cao đẳng đại học, thì họ sẽ dạy các bạn về những kiến thức chuyên môn, về những vai trò, trách nhiệm của những vai trò trong cái lĩnh vực đấy. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể biết được những mặt trái của nó mà các giảng viên thường sẽ không nói với các bạn. Có hai lý do mà các giảng viên sẽ không nói với các bạn. Thứ nhất là bởi vì là họ không thực sự có kinh nghiệm ở trong cái mảng đấy. Những cái gì họ dạy các bạn đó là cái kiến thức ở trong sách vở. Thứ hai, đó là họ sẽ không muốn nói cho các bạn những cái điều mà họ cho rằng là nó tiêu cực. Họ sẽ muốn chia sẻ với các bạn về những cái điều tốt đẹp của cái ngành nghề đấy thôi. Nhưng mà nếu như bạn chỉ học ở trên trường thôi, chắc chắn nó sẽ rất là thiếu hụt. Còn nếu như bạn vừa học trên trường, vừa đủ, bạn cũng bắt đầu đi xin việc ở những cái doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn để các bạn học thêm, bạn sẽ có một cái lượng vốn sống khổng lồ lớn hơn, và đó sẽ trở thành cái lợi thế cạnh tranh của bạn so với những cái ứng viên khác. Chắc chắn mình có thể cam đoan với các bạn một điều như thế này: mình không phải là chuyên viên về nhân sự, mình không phải chuyên gia về lĩnh vực tuyển dụng, nhưng bản thân mình, thứ nhất, từ cái thời điểm mình còn đi làm công ăn lương, mình cũng đã ở những vai trò mà mình sẽ phải tự tuyển dụng người cho team mình. Và bây giờ khi mà mình là leader, mình là lãnh đạo của InnoSight Team, thì mình cũng sẽ phải là người đứng ra để phỏng vấn những cái vị trí khác. Thế nên mình có thể cam đoan các bạn một điều, một cái bằng đại học cao đẳng loại xuất sắc nó sẽ không có giá trị bằng một cái bằng cao đẳng đại học tốt nghiệp ở mức khá nhưng có nhiều kinh nghiệm, có nhiều vốn sống hơn cái bằng kia. Bạn có thể hoàn thành xuất sắc chương trình học trên trường, nhưng nếu như bạn thiếu hụt những cái trải nghiệm và kiến thức khác ở cuộc sống á, bạn sẽ không có lợi thế cạnh tranh so với những người mà họ có một cái tấm bằng vừa đủ và họ có thêm những cái yếu tố khác nữa. Mình có thể cam đoan với các bạn như vậy. Nó áp dụng gần như trong tất cả các ngành nghề, ngoại trừ những cái ngành mà nó thực sự quá là đặc thù mà bạn không thể đi thực tập ở đâu khác, mà bạn bắt buộc phải học ở trong trường thì nó khác. Còn nếu không thì chắc chắn là những cái trải nghiệm cuộc sống ấy nó sẽ được đánh giá cao hơn, ít nhất là tại thời điểm này khi mình làm cái podcast này. Có nhiều bạn thì các bạn sẽ đặt mục tiêu rằng là các bạn muốn học học nữa, học mãi, học cao hơn như thế. Các bạn học đại học xong thì các bạn sẽ muốn học văn bằng 2, hoặc các bạn sẽ muốn học lên thạc sĩ, thậm chí là tiến sĩ đi du học. Cái điều đấy thì nó cũng không có sai gì hết ha. Nếu như mà các bạn có điều kiện để các bạn được đi học nhiều như thế thì Ready cũng xin chúc mừng các bạn. Đó là một điều rất tốt mà không phải ai cũng có một cái cơ sở, một cái điều kiện để có thể làm được. Nhưng bao nhiêu người chúng ta sẽ thực sự đạt được cái ước mơ như vậy? Ví dụ nhá, các bạn có thể học lên thạc sĩ, học lên tiến sĩ, nhưng mà cái cấp độ chuyển từ thạc sĩ sang tiến sĩ nó là hai cái hoàn toàn rất là khác nhau. Và các bạn cần phải nhớ giúp Ready một điều, đó là các bạn học gì thì học, đến cuối cùng mục tiêu lớn nhất của cuộc đời chúng ta, mà cái việc học ấy nó cũng chỉ là một mảnh ghép ở trong cái hành trình sống của các bạn thôi. Học nó sẽ không phải là tất cả mọi thứ, các bạn hiểu không? Nó là một mảnh ghép mà tại cái thời điểm mà các bạn đi học cao đẳng đại học thì nó là mảnh ghép gần như là lớn nhất, nhưng nó không phải là tất cả. Và mục tiêu cuối cùng của chúng ta khi mà chúng ta đi học, cho dù chúng ta học trường quốc tế hay công lập hay dân lập hay là học đi du học, thì đến cuối cùng tất cả những cái gì mà chúng ta phải đi đến cuối cùng, đó là việc chúng ta có một sự nghiệp, chúng ta có một nguồn thu nhập tốt đủ để nuôi sống chính bản thân mình, và có thể là tiết kiệm dành dụm để lo lại cho gia đình, thậm chí là thành lập, không phải thành lập mà là các bạn đi lập gia đình nữa, đúng không? Tất cả chúng ta đều sẽ đi đến cái con đường đấy. Có thể là gia đình bạn có một điều kiện rất lớn rồi, đủ cho bạn đi học hàng chục năm nữa, nhưng bạn học đến đâu thì bạn vẫn phải ra trường chứ. Không lẽ ba mẹ bạn sẽ nuôi bạn đến suốt cuộc đời hay sao? Nếu như ba mẹ bạn có thể nuôi bạn đến suốt cuộc đời và nhà bạn đã có một cơ ngơi đủ để lại cho bạn và bạn chỉ cần đi học thôi, thì mình cũng xin chúc mừng các bạn. Nhưng có lẽ đi tin rằng ở phần lớn các bạn thì sẽ không có được một cái điều kiện nó quá tốt như thế. Vậy nên là ở cái cuối cái hành trình học của chúng ta, nó vẫn là câu chuyện chúng ta ra trường, chúng ta đi làm một cái công việc gì đấy, chúng ta bắt đầu xây dựng sự nghiệp của bản thân mình. Vậy thì mình vẫn khuyến khích và mình vẫn mong các bạn rằng đừng bó hẹp cuộc sống các bạn ở trên giảng đường. Hãy mở rộng mối quan hệ, hãy phát triển bản thân trên nhiều góc độ khác nhau, từ những mối quan hệ ngoài xã hội, những cái kiến thức trải nghiệm ở ngoài xã hội, những cái vốn sống khác của những ngành nghề khác nhau cũng tốt mà, đúng không? Thì tại sao chúng ta lại phải bó hẹp bản thân ở chỉ ở trên giảng đường thôi? Điều thứ ba, và Ready nghĩ rằng đây sẽ là cái điều ngắn nhất mà Ready sẽ chia sẻ với các bạn trong cái podcast ngày hôm nay, đó là bỏ học không có ngầu, bỏ học mà tạo ra giá trị cho xã hội nó mới ngầu. Thực ra không cần phải đến cái sự phát triển của một cái nền tảng như TikTok. Chúng ta vẫn nghe rất nhiều về những cái huyền thoại bỏ học đại học nhưng mà vẫn rất thành công, ví dụ như là Mark Zuckerberg, Bill Gates, đúng không? Nhưng các bạn phải hiểu ấy, đó là những cái số rất ít, những vĩ nhân mà họ được liệt vào hàng vĩ nhân, tức là họ thực sự xuất chúng so với mặt bằng chung của xã hội rồi, thì chúng ta cứ ca ngợi họ hoài. Nhưng bạn phải hiểu đấy cũng là một con số rất ít so với những người bỏ học mà họ không tạo ra giá trị cho xã hội. Ban đầu thì Ready để cái chuyên mục này là bỏ học thì không có ngầu, bỏ học mà thành công thì mới ngầu. Nhưng về sau mình lắng lại một chút, mình suy nghĩ rằng là thứ nhất, cái định nghĩa về thành công của mỗi người nó không có giống nhau. Thành công của nhiều người nó không nhất thiết phải tạo ra một cái cơ ngơi đồ sộ lớn lao nào đó, nó có thể rất là nhỏ bé. Ví dụ như Reddy chỉ có một cái mục tiêu rằng là mình sẽ xây dựng được một trung tâm cứu hộ chó mèo. Mình không có mục tiêu rằng là mình phải kiếm trăm tỷ, ngàn tỷ. Thật sự là như vậy. Thế nên là cái thành công của mỗi người nó sẽ khác nhau. Nhưng chắc chắn có một cái yếu tố mà tất cả những người thành công phải đạt được. Đó là họ phải tạo ra được một cái giá trị nào đấy có ích cho xã hội và cho cộng đồng. Ví dụ nhá, nhiều người sẽ đặt mục tiêu là giàu có. Nhưng bạn có gọi những kẻ lừa đảo hay những kẻ trộm cắp cướp giật là những người thành công không? Đúng không? Bởi vì là họ không có tạo ra được một cái giá trị nào đấy tốt đẹp và tích cực, hữu ích cho cộng đồng, cho xã hội cả. Thế nên là họ có thể nhiều tiền, họ có thể đạt được mục tiêu cuộc sống của họ, đó là nhiều tiền. Nhưng mà chúng ta đâu thể gọi họ là người thành công. Vậy nên á, bỏ học mà tạo ra được giá trị cho cộng đồng, cho xã hội ấy, thì cái điều đấy nó mới ngầu nha. Cách đây khoảng 2 năm, Reddy có được mời trở thành người chia sẻ ở trong một cái chuyên mục của cái chương trình You Speak Forum, là một cái chương trình dành cho các bạn sinh viên. Và khi đó Reddy có chia sẻ rằng là mình từng nghỉ ngang cái công việc học đại học và mình bắt đầu đi làm. Nhưng ngay khi Reddy chia sẻ xong cái câu chuyện đấy, Reddy phải nói với các bạn rằng là Reddy kể cái điều này ra không phải là để gọi là phê phán hay chê trách cái nền giáo dục của Việt Nam. Và Reddy cũng không khuyến khích hay cổ suý các bạn rằng là hãy bỏ học đi. Mình không bao giờ có suy nghĩ như vậy ở trong đầu luôn. Và ở bên dưới cũng có một bạn sinh viên cũng có giơ tay, bạn ấy là hậu bối của mình ở trường. Thì bạn ấy hỏi mình rằng là bạn ấy theo học một cái trường về kỹ thuật, nhưng bạn ấy thực sự cảm thấy kỹ thuật nó rất là khô khan. Và con người bạn ấy thì muốn làm nghệ thuật, cũng là thuật, nhưng mà một thằng là kỹ, một thằng là nghệ. Thì Reddy không có đưa ra một lời khuyên gì, ví dụ như là em không nên bỏ học hay là em nên bỏ học. Reddy chỉ hỏi bạn đúng một câu thôi, rằng em thử nghĩ xem, nếu như bây giờ em quyết định bỏ học, điều tồi tệ nhất có thể diễn ra với em là gì? Thì bạn ấy suy nghĩ khoảng 30 giây và bạn ấy trả lời điều tồi tệ nhất có thể diễn ra với bạn ấy là bố mẹ bạn ấy không chu cấp cho bạn ấy nữa và thậm chí có thể đuổi bạn ấy ra khỏi nhà. Thì Reddy bảo là, Reddy mới hỏi lại bạn ấy rằng là vậy nếu như trường hợp tồi tệ nhất khi em bỏ học để em theo đuổi ước mơ của em, cái trường hợp đấy nó xảy ra, thì em đã có giải pháp gì cho cuộc sống của mình chưa? Thì bạn ấy đứng hình mất một lúc. Thế là Reddy bắt đầu chia sẻ thêm với bạn ấy rằng thứ nhất, trong trường hợp tồi tệ nhất mà em nói đó là ba mẹ không có nuôi em nữa, không có chu cấp cho em nữa, mà em muốn theo đuổi con đường nghệ thuật của mình, thì điều đầu tiên em phải nuôi sống được chính mình. Giả sử bây giờ em bị đuổi ra khỏi nhà, em sẽ phải đi thuê trọ một cái căn phòng trọ triệu, triệu rưỡi. Ở Hà Nội thì nó rẻ hơn Sài Gòn các bạn ạ. Em đi thuê một cái phòng triệu rưỡi, tiền ăn hàng tháng của em ví dụ một tháng 30 ngày, mỗi ngày em ăn tần kiệm chắt bóp tiết kiệm đi thì cũng Reddy cũng phải cho là khoảng tầm 50.000 một ngày. Vậy thì một tháng em cũng mất thêm triệu rưỡi nữa, tức là khoảng 3 triệu. 3 triệu để em sống sót tại thành phố Hà Nội. Bây giờ bảo em đi rửa chén, đi lau nhà, đi làm dọn dẹp phục vụ để nuôi sống bản thân, em có làm được không? Sau đó mình sẽ phải tính thêm rằng nếu bây giờ em muốn đi học hội họa, em muốn đi học nghệ thuật, vậy thì học phí mà em phải trả là bao nhiêu tiền? Em đã dành dụm được số tiền đó hay chưa? Hay em có cách nào để trang trải cho học phí của mình hay chưa? Nó tốn thêm bao nhiêu tiền nữa? Ví dụ một công việc làm thêm bây giờ khoảng 4 triệu rưỡi, 5 triệu. Em sẽ phải làm bao nhiêu công việc làm thêm một ngày? Bao nhiêu job một ngày? Để em kiếm đủ cái số tiền mà vừa nuôi sống bản thân em mà vừa trang trải học phí. Đó, Reddy đã bỏ qua tất cả những cái yếu tố khác, kiểu như là cà phê với bạn bè, tình phí, những cái loại phí tổn mà chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua trong cuộc đời. Reddy chỉ đang tính một cái định phí của em, tức là một chi phí cố định hàng tháng thôi. Em đã sẵn sàng đối diện với những cái khó khăn và thử thách như vậy chưa? Nếu như em sẵn sàng chơi tới vậy như vậy, em sẵn sàng chơi khô máu như vậy, thì Reddy sẽ ủng hộ quyết định theo đuổi ước mơ của em. Còn nếu như em vẫn sợ sệt với việc rằng là mình sẽ mất cái nguồn chu cấp, mình sẽ không còn xe đẹp để đi, mình sẽ không còn những bộ quần áo xịn để mặc, điện thoại của mình cũng không còn được đổi mỗi năm khi mà iPhone hay là Samsung ra một cái điện thoại mới nữa, vậy thì em vẫn sẽ phải học và làm theo cuộc sống mà người khác mong muốn em làm. Đó là sự thật và đó là cách cuộc sống này vận hành. Người nào là người trả lương cho bạn, người đấy sẽ quyết định cuộc sống của các bạn. Nói nghe thì nó hơi vật chất một chút, nhưng mà thực ra thì học sinh, sinh viên nó cũng được coi là một nghề. Và cái nghề đấy thì sẽ được trả lương bằng bố mẹ của các em. Có thể là bạn nào mà giỏi học được học bổng nữa thì có thêm một khoản tiền khác. Nhưng mà mình cứ tính một cái chi phí cố định từ ba mẹ các em đi, để lấy nguồn thu cố định của các em, để lấy lương của các em. Vậy thì nếu như em không đáp ứng được nhu cầu người trả lương thì vậy thì người ta chắc chắn người ta sẽ không trả lương cho các em rồi. Đúng như khi bây giờ Ready đi kinh doanh cũng thế thôi. Nếu như cái sản phẩm, cái dịch vụ của Ready không đáp ứng được nhu cầu của đối tác thì làm sao mà họ chịu trả tiền cho Ready, đúng không? Thì cuộc sống của các bạn nó cũng như vậy đó. Vậy nên á, nếu như mà Ready nói điều này rất là sớm, bởi vì là bây giờ các bạn bị tác động bởi rất là nhiều nguồn thông tin. Các bạn lên trên mạng, các bạn lướt vài cái video, các bạn sẽ thấy người này người kia 18, 19 tuổi đã thành công, có kinh doanh này, kinh doanh nọ rất là thành công. Các bạn cần phải nhớ giúp Ready ấy, đó là những cái trường hợp như vậy, nó là những trường hợp thiểu số thôi, nó không phải là đa số. Không phải ai bỏ học cũng sẽ được thành công như vậy. Và cứ cho rằng là cái thời điểm mà họ bỏ học một vài tháng đầu, một vài năm đầu, họ kiếm rất nhiều tiền. Nhưng bạn ơi, cuộc sống của mình nó đâu chỉ kéo dài 1-2 năm đâu các bạn. Bạn trong vòng 1-2 năm đấy, mỗi tháng bạn kiếm được 50-100 triệu. Sau 1 năm bạn có 1 tỷ đồng. Nhưng bạn có dám chắc rằng 1 tỷ đồng đấy 1 năm sau bạn vẫn còn không? Bạn làm sao dám chắc ở điều đấy? Và nếu như bạn bỏ học, điều đấy đồng nghĩa việc là bạn đang bỏ đi một cơ hội để bạn có một cái chuyên môn gì đấy, một cái cơ hội để tạo ra một cái giá trị gì đấy nó lâu dài với cộng đồng, để bạn có được một cái nguồn thu nhập nó lâu dài. Có rất nhiều người ngoài kia làm ăn chộp giật, gọi là đón sóng đó. Họ đón sóng một cách gọi là rất là nhanh nhạy, bắt trend rất là nhanh. Có một cái sản phẩm hay dịch vụ nào đấy, hình thức kinh doanh ở đó lên ngôi một cái là họ đón liền. Họ đón xong rồi sau vài năm cái con sóng nó đi qua, cái nguồn thu của họ nó cũng đi xuống. Người nào mà thực sự có tài, có chuyên môn á, thì họ lại đi đón được con sóng khác. Họ tận dụng cái nguồn tiền mà họ đã kiếm được từ trong con sóng trước ấy, họ bắt đầu học hành đầu tư vào những cái gì nó dài hơi hơn. Nhưng sẽ có những người đón xong con sóng này, thế là khi con sóng nó đi qua cái té sấp mặt lờ luôn. Họ không có đủ cái chuyên môn và hiểu biết để họ nhìn nhận một con sóng mới để họ đón tiếp. May mắn chỉ mỉm cười với họ một lần. Và thế là những cái số tiền, cái performance của họ trong năm trước ấy, sang năm sau nó không còn nữa. Liệu có phải là chúng ta sống trong một năm này, trong năm sau chúng ta sẽ không sống nữa đâu, đúng không các bạn? Chúng ta có cả một hành trình rất dài ở phía trước chúng ta phải đi. Vậy thì làm sao mà mình phải nghĩ đến một cái gì đấy nó giá trị lâu dài vào? Mình có thể lấy ngắn nuôi dài, nhưng đấy là khi bạn cũng xác định được cái dài hơi của bạn là gì. Có rất nhiều bạn nói rằng là tôi đang lấy ngắn nuôi dài, nhưng các bạn chỉ nhìn được cái ngắn thôi. Các bạn động khi mà Ready hỏi các bạn là cái dài hơi em mong muốn là cái gì, cái dài hạn là gì, thì các bạn vẫn đang đi tìm. Thế thì các bạn đâu biết cái dài hạn là gì để mà nuôi đâu. Bạn chỉ nghĩ rằng bây giờ mình kiếm được rất nhiều tiền thì cứ kiếm đi. Thì bạn cần nghĩ đến một cái điều, nó là cái mặt trái và cái chi phí cơ hội của cái việc như thế. Bạn bỏ học cũng được, bạn học tiếp cũng được, bạn tốt nghiệp chuyên ngành gì, chuyên môn ra sao, điều đấy cũng không quá quan trọng. Nếu như bạn thực sự là một người mà bạn có những cái sự tính toán và bạn mong muốn tạo ra một cái giá trị nó hữu ích cho cộng đồng, chúng ta được nhận thu nhập, nhận lương, được tài trợ dựa trên cái giá trị của chúng ta mang lại cho người khác, cho nhiều người khác, chứ không phải chỉ nằm ở cái việc rằng là. Bởi vậy nên nếu như mà các bạn ở năm đầu tiên á, thường các bạn sẽ cảm thấy hơi chán, bởi vì năm học đầu tiên thường là những năm mà chưa học về chuyên môn. Thậm chí sang năm 2 khi bắt đầu học về các môn chuyên ngành rồi, bạn bắt đầu cũng cảm thấy, có thể bạn cảm thấy nản bởi vì nó quá khó, nó không như những gì bạn tưởng tượng. Ví dụ bạn luôn nghĩ rằng marketing là một thứ gì đấy rất sáng tạo, cho nên khi bạn đi học thì bạn sẽ được học rất là nhiều về logic, về số, về tính toán, số liệu khác nhau, bạn cảm thấy không sáng tạo nữa. Thì bạn hãy nhớ lúc ra đi đó là bỏ học ấy thì không có ngầu nhá. Bỏ học mà bạn vẫn tạo ra được giá trị nó mới ngầu. Nhưng mà bạn bỏ học cũng được, bạn không bỏ học cũng được, nhưng đến cuối cùng tất cả chúng ta đều phải tạo ra được một giá trị gì đấy cho xã hội. Và như thế thì chúng ta mới được nhận lại một cái phần thù lao xứng đáng với cái giá trị đấy. Chứ đừng nghe lời những cái người mà gọi là họ may mắn được tổ đãi ở một giai đoạn nào đấy, sau đó họ dụ dỗ bạn đi theo. Cái chi phí cơ hội bạn phải trả cho cái điều đấy nó có thể là rất lớn. Cái chúng ta cần quan tâm đó là cái giá trị của chúng ta sống trong cuộc đời này là gì. Cái sứ mệnh của chúng ta khi mà sinh ra trên, tồn tại trên trái đất này, sống trên trái đất này đó là cái gì. Thì hãy nghĩ đến cái điều đấy các bạn ạ. Hãy tập trung vào cái điều đấy. Còn bỏ học hay không bỏ học, đến cuối cùng cái việc học hành của bạn nó cũng là một cái công cụ để bạn đạt được cái điều sau thôi. Để nó là một công cụ để bạn tạo ra được giá trị thôi, chứ nó không phải là tất cả. Người ta không có thuê cái công cụ của các bạn không, người ta thuê cái công cụ của các bạn để tạo ra được giá trị cho người ta. Thế nên chúng ta mới có một cái chỉ số đánh giá năng suất công việc. Chúng ta không đánh giá công cụ công việc. Bạn có một cái công cụ tốt, bạn được học một trường đại học tốt, nhưng điều đấy không hoàn toàn đánh giá được năng lực làm việc của các bạn. Nếu như bạn có một chiếc máy cày, một cái máy tính tiên tiến nhất thế giới đi, nhưng bạn không biết cách sử dụng nó, bạn không biết cách làm sao cho nó hiệu quả, thì chưa chắc bạn đã làm tốt bằng những người mà họ dùng cuốc, họ dùng xẻng để họ làm việc. Đến cuối cùng, cái mà người ta, cái người lao, sử dụng lao động ấy, cái nhà tuyển dụng họ đánh giá đó là cái năng suất làm việc của các bạn nhé. Và nếu như bạn là một người yêu thích kinh doanh thì cái người đánh giá các bạn nó sẽ chính là những người khách hàng, những người tiêu thụ nội dung, tiêu thụ sản phẩm, sử dụng dịch vụ của các bạn. Vậy nên nhớ giúp ready đó là trước khi mà các bạn có quyết định, các bạn có manh nha suy nghĩ rằng cái ngành học nó chán quá, nó không có tương lai gì, hãy nhớ giúp ready đó là bỏ học nó không có ngầu như vậy. Nó không có ngầu như Bill Gates, nó không có ngầu như Mark Zuckerberg. Bỏ học mà tạo ra được giá trị cho xã hội, cho cộng đồng thì nó mới ngầu. Và đó là tất cả những gì mà Ready muốn chia sẻ với các bạn tân sinh viên 2K6. Và Ready nghĩ rằng là các bạn không còn là tân sinh viên nữa thì các bạn nghe thì nó cũng sẽ mang lại cho các bạn một giá trị nào đấy. Ví dụ các bạn năm 2, năm 3, các bạn nào mà đã học đến năm cuối rồi nhưng mà tinh thần các bạn vẫn như tân sinh viên á, thì có thể nghe thì nó cũng sẽ cho các bạn được một vài những cái giá trị nào đó. Và nếu như các bạn đang theo học cái ngành về marketing, ngành truyền thông quảng cáo nói chung, hay là việc sáng tạo nói riêng, thì các bạn có thể tìm đến những cái số podcast khác mà ở trong cái series Marketing Live Podcast Ready từng nói. Ví dụ như là cái việc là, nhất là cái series về Restart, mình chia sẻ về những cái hành trang cho những người tay ngang khi mà đánh sang trong công việc này, và cũng như những cái tập khác, thì các bạn có thể tìm nghe để các bạn có thêm được nhiều giá trị khác. Đấy, cái việc các bạn nghe podcast của Ready hay của những cái kênh nào khác mà các bạn cảm thấy giá trị phù hợp ấy, nó sẽ quay lại chính cái điều thứ hai mà Ready nói với các bạn, đó là cuộc sống nó không chỉ bó hẹp trên giảng đường đấy các bạn. Và quan điểm các bạn thế nào về cái tập podcast ngày hôm nay, hãy chia sẻ cho Ready được biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn vào năm học mới thực sự tập trung, chú ý càng sớm càng tốt, tìm ra được cái hành trình mà mình muốn đi. Còn những bạn nào xui xẻo năm nay mà mình chưa đạt được cái mục tiêu, cái kết quả như mình mong đợi á, điểm mình chưa được cao như mình mong muốn, nguyện vọng của mình không có đỗ đạt như mình mong muốn á, thì thứ nhất, bạn hãy nhớ bạn vẫn còn cơ hội ở những năm sau. Thậm chí rằng là có thể rằng là vũ trụ đang cho bạn một cái tín hiệu khác, giống như là cái việc bạn chơi bài vậy đó. Bạn không thể nào lúc nào cũng đạt được những lá bài rất tốt, không phải lúc nào thì các bạn cũng sẽ đạt được những lá bài mà như các bạn mong muốn. Thì khi mà vũ trụ chia cho các bạn những lá bài đấy, điều đấy không đồng nghĩa việc rằng là bạn chắc chắn sẽ thua. Giống như khi các bạn chơi poker, không phải bài nhỏ là sẽ thua. Các bạn không được quyết định cái lá bài mà các bạn được chia, nhưng các bạn được quyết định cái cách mà các bạn chơi để các bạn giành chiến thắng trong cuộc chơi đấy. Cuộc đời nó sẽ là một cái cuộc thi đua rất là gay go giữa bạn với chính bản thân mình, giữa bạn với những người xung quanh khác. Vậy thì làm sao chúng ta tới được cái đích của mình là được, chứ không phải là chúng ta đua để đến cái đích của người khác.